Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ hai, 19 tháng 6 năm 2017. Chúng ta đang được đầy đủ duyên lành vân tập tại niệm Phật đường Viên Âm thuộc thành phố Nguyên Đại, Đức Quốc. Trưa nay đại chúng có khỏe không? Hôm nay ngày thứ hai mà cũng đông đủ quá ha. Ăn Tết lớn á. Đại chúng hôm nay lần đầu tiên có quà được đến thăm niệm Phật đường Viên Âm. Và theo chương trình thì chúng ta có một ngày sinh hoạt. Thì có thể nói là ở đây tuy là nhỏ nhưng mà có thể là hôm nay là sinh hoạt đủ nhất. Tại vì mình có tụng kinh, rồi có trà đàm, có pháp thoại gì đó. Bây giờ hôm nay mình đang sinh hoạt ở niệm Phật đường Viên Âm, phải không?
Dạ.
Viên Âm á, nếu mình dịch từng chữ, chữ viên nghĩa là tròn, đủ, đầy đặn, tròn, không có méo. Âm á, âm thanh. Mà trong Phật học á, định nghĩa chữ Viên Âm á, có nghĩa là những cái giáo pháp mà khi chúng ta truyền tải đến cho người về cái mặt nội dung, về cái mặt hình thức đều phù hợp với chân lý và hợp với căn cơ của người nghe. Khi mà mình nói được chân lý tức là viên, tức là cái nội dung của mình là viên, mà nội dung đầy đủ. Và chẳng những như vậy mà hình thức, thường thường mình làm gì cũng có nội dung, có hình thức. Mà hễ mà nội dung và hình thức mà đầy đủ thì gọi là Viên Âm. Ví dụ mình tụng một thời kinh, và thời kinh của mình đó là hình thức đó, là có chuông, mõ, chủ lễ, người tụng, quyển sách, vân vân, đó là hình thức. Nhưng mà tụng một thời kinh xong, người tụng thấm nhập được lời kinh, tụng không có phiền não, thì cái đó là Viên Âm. Hình thức mình tổ chức một cái thời kinh rồi, được rồi đó, có chủ lễ, có người thỉnh chuông, có người thỉnh mõ. Nhưng mà mình, những bài kinh đó, người tụng có thực sự tiếp nhận được lợi ích gì trong khi tụng? Cái đó là nội dung, còn hình thức thì có thể mình có. Vậy bây giờ đại chúng nhìn, ví dụ mình tổ chức một đại lễ Phật đản, mình có thể ghi trên một cái bài thông tin: đại lễ Phật đản sẽ được long trọng tổ chức tại đâu đó. Vậy thì bây giờ khi người ta tập hợp, người ta thấy long trọng quá, nào là lân múa, nào là trống kèn. Nhưng mà người Phật tử đến dự đại lễ đó tiếp nhận được gì trong cái buổi lễ long trọng đó? Thành thử mình phải cẩn thận. Đôi khi chúng ta tổ chức, hình thức chúng ta có, nhưng mà xong rồi thì người ta dự cái lễ đó rồi, người ta chỉ đại khái ta hiểu là lễ Phật đản, lễ sinh nhật Phật, nhưng mà ta không tiếp nhận được nội dung của cái lễ mình muốn bắt. Mình truyền tải được cái thông điệp gì của cái đại lễ Phật đản đó, cái đó quan trọng. Trong cuộc sống của chúng ta, ngày nào chúng ta cũng phải làm việc. Nếu chúng ta tham dự một cái tổ chức thì thường chúng ta có tổ chức lễ này lễ kia, nhưng mà đôi khi chúng ta quên, chúng ta lo cái hình thức nhiều mà chúng ta quên cái nội dung. Và hai chữ Viên Âm nó quan trọng vậy. Viên tức là đầy đủ nội dung, âm là có đầy đủ hình thức. Cho nên đó, nhiều khi mình nói chân lý là mình được cái phần nội dung, nhưng mà người nghe không hiểu, nghe xong rồi người ta không hiểu mình nói gì hết thì cũng ổn chứ. Cho nên Đức Phật, người có tám thứ âm mà trong kinh thường gọi là bát âm. Bát âm của Phật là gì? Không phải là những âm thanh ví dụ như trống, kèn, sáo, tranh gì đó. Theo như là mọi đời là những cái nhạc cụ cũng có 8 âm thanh. Nhưng mà bát âm của Phật là gì? Một gọi là cực hảo âm, còn gọi là duyệt nhĩ thanh. Cực hảo tức là gì? Cực kỳ tốt. Chữ hảo là tốt, đẹp. Cực kỳ cái đẹp, âm thanh cực kỳ tốt. Và còn gọi là duyệt nhĩ. Duyệt là gì? Duyệt là vui. Nhĩ là lỗ tai. Mình nói sao mà người ta nghe mà người ta vui cái lỗ tai ta. Cho nên cái người thỉnh mỏ được gọi là duyệt chúng. Người thỉnh chuông gọi là duy na. Ở giữa là chủ lễ, là có khi là chúng ta gọi là chủ lễ hoặc là chủ sáng, chứ không phải chủ sĩ nha. Chủ sáng làm chủ, tức là làm chủ hướng dẫn cái buổi lễ đó. Và cái người thỉnh mỏ phải thỉnh như thế nào, âm thanh tiếng mỏ như thế nào. Ví dụ như cái gian phòng này nhỏ thì cái tiếng mỏ của mình á nó phải vừa chừng. Lớn quá ta nghe chát tai, nhỏ quá ta không nghe tiếng, ta không tụng theo kịp, ta không biết cái âm thanh đó đang ở đâu. Cho nên cái người thỉnh mỏ tai thỉnh, cái tay mình thỉnh, cái lỗ tai mình nghe, và thậm chí con mắt mình phải nhìn chúng, coi coi cái cơ mà hôm nay tụng kinh này là những Phật tử thuần thành hay là những Phật tử mới tụng. Nếu toàn là những thuần thành mình có thể nhanh ta tụng kịp, nhưng mà toàn là Phật tử mới không à, mà mình thỉnh nhanh quá trời quá đất, họ tụng lăn nghiêng lăn ngửa mà họ không cho kịp mình. Chứ đừng đó là tụng lăn nghiêng, tụng lăn nghiêng mà họ lăn nghiêng để họ tụng, vì cái tiếng mỏ mình nó quá nhanh. Như vậy thì chưa phải là người nghiệp chúng. Tụng như thế nào, thỉnh mỏ như thế nào mà để cho người tụng người ta tụng ra, trời hôm nay tôi thích quá tôi tụng được. Còn mình tụng thỉnh ra, trời ơi hôm nay tôi tụng chẳng được câu nào hết, thì nó uổng đi. Tức là giờ cái hình thức ta ngồi đó một tiếng đồng hồ là có rồi đó, nhưng mà người ta không có tụng kịp với mình thì người ta buồn, phải không? Ai cũng vậy. Ví dụ hôm nay nè, có một Phật tử người Đức ngồi trong ở đây, mà nếu mà họ ngồi đến một giờ đồng hồ thì mình thương họ ngồi có hình thức mà nội dung không được gì hết, là bởi vì họ đâu có hiểu mình nói gì. Thì mình nhớ Phật tử tụng kinh, cho nên Pháp Hòa thích tổ chức tụng kinh tụng tiếng Việt, tụng bằng hoàn toàn tiếng Việt cho Phật tử người ta nghe, người ta hiểu. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một cái tính, và đến bây giờ cũng vậy, là tụng kinh á là hay lựa mấy cái kinh gì mà tụng cho người ta hiểu. Cho nên kinh Địa Tạng á, nhiều khi có một cái đám tới chùa xin cuối một buổi sáng vậy đó, sẵn nhân ngày tu có quà không có tụng kinh Di Đà, mà tụng kinh Địa Tạng và lượng phẩm thôi, phẩm thứ tư. Thì trong phẩm thứ tư nói gì? Nói nhân quả tội phước, cho người ta nghe rồi người ta thấm được, kệ một hai câu nào. Ví dụ như trong đó nói á, nếu gặp kẻ phung phí phá của, thời ngày giả rõ quả báo, nghèo túng thiếu hụt. À, nếu gặp kẻ cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác thì như vào đó, thì mình đọc làm sao cho ta nghe ta hiểu. Đi tụng kinh đám tang, nếu mà ba chết hay mẹ chết có quả không tụng Di Đà, tụng báo hiếu phụ mẫu ân kinh, để cho những người con đó hồi nào giờ họ đâu có được đến chùa tụng kinh, họ không có thích. Bây giờ cha chết mẹ chết bất đắc dĩ lắm, họ phải quỳ đây họ tụng tại cái lễ. Đây là cơ hội, phải không, để chúng ta áp đảo. Nghĩa là chúng ta khai thị cho họ. Bây giờ mình biểu họ ngồi lại, mình nói, mình gọi là khai thị. Khai không thông mà thị chẳng biết, bởi vì họ có chịu ngồi nghe đâu. Nhưng mà giờ đây lễ nghi buộc lòng tôi phải quỳ tôi tụng, cho nên giờ mở quyển kinh ra đưa cho họ. Tháng thứ nhất giữ gìn hai giáo, 10 tháng trường chu đáo mỏi bèn. Thứ hai sanh đẻ lớn ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lan. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Trong khi họ thương cha nhớ mẹ, họ đọc được cái câu đó họ thấm. Hoặc là xưa nay họ chưa biết thương cha thương mẹ, nhờ lời kinh này họ cũng thấm. Mà nếu họ chưa thấm trọn vẹn, nhưng mà ít ra giây phút đó họ thấm, tức là mình cũng gieo được một cái hạt giống trong tâm thức của họ. Quý vị thấy điều đó không? Bây giờ con nít nè, nó nhỏ xíu à, biết gì đâu. Vậy mà mình vẫn dạy nó công cha như núi Thái Sơn. Nó đâu có biết công cha là gì, Thái Sơn là ở đâu. Nhưng mà cái đó là cái gì? Cái lành, cái tốt mình phải gieo trong tâm. Rồi mai mốt nó lớn lên, nó nhớ hồi nhỏ tôi đọc câu đó, thì ít nhiều nó sẽ đi tìm hiểu cái câu đó lại. Nhưng mà nếu mình nói nít mà biết gì không dạy, thì ở ngoài đời mình không dạy nó đó, người khác cũng dạy nó kiểu khác. Ta dạy nó nói bậy, nói bạ, ta dạy nó này, nó kia cũng vô tâm đó à. Thì tại sao mình không dạy? Mình lợi dụng cái tâm hồn nó còn tốt. Tờ giấy trắng mà mình không lo mình dạy, viết liền bài thơ hay lên. Phải không? Chứ để rồi nó, để đâu đó ta thấy trắng còn nguyên đó, ta viết thứ khác lên. Lúc đó mình có bôi xóa đi nữa cũng còn cái dấu rồi. Cho nên cực hảo viên âm, tức là chúng ta chuyển tải được hình thức lẫn nội dung. Ví dụ mình tổ chức một cái đại lễ trong chùa, đại lễ Phật Đản năm nay sẽ được long trọng tổ chức với các ca sĩ chấm 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 chấm, không thấy gì hết, toàn là ca sĩ với lễ Phật Đản thôi. Chuyển tải được cái nội dung gì cho cái lễ Phật Đản đó? Mình nói được ý nghĩa bảy đóa sen, hay là ý nghĩa Đức Phật Đản sinh như thế nào để cho người Phật tử hiểu được cái lễ Phật Đản của đạo Phật? Không có gì sai, nhưng mà cái đó để cho chúng ta nhìn lại, để giờ chúng ta làm một cái bổn phận là truyền tải đạo Phật bằng cách nào, đưa đạo Phật bằng cách nào. Chứ mình tụng một thời kinh mà tụng bằng tiếng Việt, ít nhiều người ta tụng, người ta nghe, người ta hiểu. Ví dụ như mình có thể dịch cái cao bài, tụng cái bài dịch vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, nghe hay lắm, tiếng âm Hán nghe rất hay. Nhưng mà cái người sơ cơ họ mới tới chùa, họ tụng họ hiểu. Nhất là cái người trẻ bây giờ bắt đầu đi chùa, họ vô nói ở chùa tụng cái gì á, tôi tụng cái gì, tụng cái gì, tôi cũng hiểu tụng cái gì. Nhưng mà nếu mà họ ngồi đó họ tụng pháp Phật cao sâu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền bí, tụng không nghe được. Ví dụ mình tụng mà Quan Âm Bồ Tát diệu năng thù, thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu, nghe hay lắm phải không? Nhưng mà không hiểu. Còn nếu mình đọc qua bài tiếng Việt, đại sĩ Quan Âm rất tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi, không đâu cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền dân cứu độ đời. Nghe xong họ thấm. Khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhơn bất tỉnh bán phân hào. Trời, mình nghe là mình thấy, nếu mình hiểu chữ Hán là mình thấy thấm lắm. Nhưng mà thí chủ ngồi nó quơ tay quơ chân chơi chơi vậy chứ đâu hiểu. Nhưng mà nếu mà nó nghe được cái câu mình khai thị, biển trần lai láng, sóng nghiệp lao sao, người còn mê chi giấc chim bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lễ diệu. Sống đã niệm Di Đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Ba phen hương thấp bảo đàn, ba lần triệu thỉnh suối vàng hồn quý. Lúc mình cũng linh hết, thay vì mình tụng câu tiếng Hán đó, mình tụng được một cái bài tiếng Việt. Thí chủ họ quỳ, hình thức họ quỳ, sau khi cúng rồi nội dung họ nhận được. Hình thức mình biểu họ thi trai chủ trà chăm, lúc đó họ đâu biết trà chăm, họ nghe được chữ trà. Rồi bây giờ mình ra dấu cho họ chăm trà. Nhưng mà trong khi họ chăm trà là hình thức, bây giờ mình tuyển cái nội dung tới cho họ. lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên lên làm khách phong trần mãn, ngày hết quê xa vạn dặm được. Họ nghe họ thấm. Vậy là xưa nay sáu căn của mình, mắt tai mũi lưỡi của mình chạy theo âm thanh sắc tướng, rồi rốt cuộc lên lên làm khách phong trần, cứ thấy nói, nghe nói, ngửi nói, nếm nói, mà rốt cuộc chưa được trở về với bên trong, đi xa quá. Thế nên nội dung là mình tổ chức cúng, nhưng mình chuyển tải được cái hình thức là cúng, chuyển tải được cái nội dung cho người quỳ cúng, thế là Viên Âm. Vậy thì bây giờ đâu phải chỉ cái chùa Viên Âm, niệm Phật đường Viên Âm làm việc đó, mà tất cả chúng ta, ví dụ về nhà mình làm cái việc cúng dỗ hình thức thôi, không biết ông bà cha mẹ mất mấy chục năm rồi, nhưng mà mỗi năm mình vẫn cúng dỗ là hình thức, nhưng mà nội dung mình phải nói cho con mình được hiểu rằng ông bà nội bà ngoại ngày này mất, mẹ cúng như thế này để cho các con nhớ đến tổ tiên cội nguồn ông bà, sau này mẹ có theo ông theo bà, con vẫn nhớ ngày này con giữ con cúng. Cúng không phải là cúng cho người chết, mà chúng ta đang cúng cho cái văn hóa, cúng cho cái truyền thống, cúng cho cái phong tục này không mai một. Chứ đâu phải mình ai ngồi đó mà ăn nữa mà cúng. Mà ví dụ như bây giờ người ta còn ở đó mà người ta, ông bà đưa tay ra bóc thức ăn, bưng trà uống, mình dám ngồi đó. Biểu con lấy iPhone để chụp. Bỏ chạy lẹ. Ấn quá. Phải không? Nhưng mà rõ ràng chúng ta cúng là không phải cúng cho chú ông bà đâu, mà cúng cho mình và cúng cho con cháu, cúng cái truyền thống, cúng cái văn hóa. Vì chữ cúng nghĩa là cung dưỡng. Cung cái gì mà dưỡng cái gì? Cung cấp cho tài liệu, các hình thức này để dưỡng nuôi truyền thống này không có mất. Cái đó là nghĩa của chữ cúng, chứ không phải cúng là ăn. Mình nói mình đem trái cây lên cúng Phật, Phật đâu có ăn. Nhưng mà cung cấp dưỡng nuôi cái đạo lý nhân quả để cho tất cả chúng ta không quên lý nhân quả. Bình hoa là nhân, trái cây là quả, hai bên. Vậy thì nhớ là đời có nhân là có quả, cho nên mỗi lần dâng cái dĩa trái cây đó lên là nhắc mình lý nhân quả, chứ đâu phải Phật ăn. Nhưng mà phải nói cúng, bởi vì không có nói cái chữ cúng thì chúng ta không cúng. Nhờ cúng như vậy chúng ta hiểu là cung cấp để dưỡng nuôi, cung cấp vật đó, đó, cung cấp cái tài liệu đó. Ví dụ như quý vị nói, bác thấy con rất thích đọc sách, đang tìm hiểu tài liệu này, bác cung cấp cho con tài liệu này. Khi mình đem một cái tài liệu mình cho một ai đó, mình nói người này đang cần tài liệu này, tôi cung cấp cho người đó, đó là cúng đó. Cung cấp là chữ cúng đó. Mà nếu người đó họ hiểu được đạo lý, họ viết một cuốn sách nhờ cái quyển mình đưa đó, cuốn sách đó ra đời dưỡng nuôi biết bao nhiêu tinh thần của người ta. Như vậy không phải chỉ món ăn, mà món ăn luôn cả tinh thần. Cho nên cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, cái cách mình sống trong gia đình mỗi ngày, cách mình nói chuyện với nhau mỗi ngày, cách mình hành xử với nhau mỗi ngày, đều là cung cấp để dưỡng nuôi con cháu của mình hết. Hình thức mình nói làm sao để chuyển tải nội dung cho nó hiểu. Vợ chồng giận nhau mà toàn là cung cấp cho nhau, toàn là tài liệu mật không. Mỗi lần mà nó nghe cha mẹ mà bắt đầu châm mồi lửa là nó đi kiếm chỗ nó ngồi. Tôi nói sắp sửa rồi. Mình không cung cấp được cái gì, cái sinh tố, mà chúng ta toàn cung cấp độc tố. Ở đời mà có sinh tố là sẽ có độc tố. Mà nếu chúng ta không khéo nhận cái nào là sinh tố, cái nào là độc tố, thì chúng ta có nói gì đi nữa thì cái độc tố nó vẫn lan tràn. Bởi vì chúng ta chưa nhận ra được mỗi ngày chúng ta hình thức như thế nào và nội dung. Cho nên hai chữ Viên Âm nó cần được dụng trong đời sống hàng ngày của mình, chứ không phải chỉ có niệm Phật đường Viên Âm hay là những Phật tử của Viên Âm. Mà hai chữ Viên Âm đó chúng ta phải ứng dụng nó trong cuộc sống của mình, từ nội dung, hình thức. Cho nên cái người thỉnh mỏ là duyệt chúng, tụng như thế nào, thỉnh mỏ như thế nào, phải quán xuống. Giống như cái người điều chỉnh âm thanh, họ họ phải đứng ngay cái dàn âm thanh đó. Khi người ca sĩ hay là người diễn giả nói, họ nghe cái giọng người này lớn nhỏ họ phải chỉnh. Và lỡ cái tiếng đó nó vang vang khó nghe thì họ phải chỉnh lại để cho tiếng nó rõ ràng. Chỉnh âm, điều phối âm thanh. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi mình ngồi sát bên mà giận nhau là la hét giống như người nó xa mình ngàn dặm. Cho nên cái đó gọi là tuyên gần mà xa. Sát bên mà la ung sùm như người xa rồi. Và nhiều khi mình chúng ta ở ngàn dặm nhớ nhau quá, cầm cái phone lên nhỏ nhẹ, em hả, em khỏe không, lâu quá chị không gặp em, tuy xa mà gần. Còn mình giận nhau rồi thì tuy gần mà xa. Tại vì lúc mà gần giận nhau thì gần nhau mà hét không chứ không có nói. Phải không? Vậy thì Phật có cái đầu tiên là cực hảo âm. Còn được gọi là gì? Còn gọi là duyệt nhĩ thanh. Duyệt nhĩ tức là làm cho cái lỗ tai người khác muốn. Phật làm được việc đó. Bây giờ mình không biết làm được chút chút không? Được chứ. Phải không? Mình làm sao mà cho cái người trong tất cả các tiếng cực khảo âm là hay nhất. Tiếng thứ hai gọi là nhu nhiến âm, còn gọi là phát hỷ âm. Nghĩa là sao? Do cái tâm lành của mình, do cái tâm lành của mình mà chúng ta phát ra được lời nói. Thường thường cái tiếng nói của mình nó cũng ảnh hưởng cái tâm của một con người. Những cái người mà người ta xem tướng, những người mà người ta xem tướng, người ta nghe âm thanh gì đó, nhiều khi người ta nghe âm thanh mà ta đoán được tánh người. Và thường thường khi nào mà hôm nào mình vui, lời nói mình khác, phải không? Khi nào mình hờn mát, lời nói mình khác, mà giận khác nha. Giận là lời nói khác mà hờn mát. Ví dụ bây giờ mình giận người đó rồi, mình hờn mát người đó rồi, người ta gặp mình hỏi chị, ủa bữa nay sao? Tôi không biết nữa. Có nhiều khi mình còn nói, dạ tôi không dám biết đâu. Hờn mát đó. Còn giận là nói khác nữa. Cho nên từ cái âm thanh đó, người ta hiểu được nội tâm của mình. Chờ hôm nào mình mà vui vẻ, âm thanh mình nó khác. Thôi giờ đừng nói chi vui vẻ, hôm nào mình buồn ngủ, mình mệt rồi, tiếng nói của mình nó cũng không có sức. Mà hôm nào mình khỏe thì tiếng nói mình nó có sức. Khi nào mình vui nhộn, trong lòng mình rất là, tiếng Anh nó kêu là exciting, là cái tiếng của mình nó cũng có khác. Cho nên nhu nhuyến âm là mình có được một cái âm thanh nhu nhuyến, mềm mỏng, mà nó phát ra từ cái tấm lòng gọi là gì? Nhẹ nhàng của mình, tấm lòng vui vẻ của mình. Cái người mà người ta có được cái tâm nhu nhuyến, nó tương ứng với cái tâm lưu thuận. Cái lòng một người mà rất người sống đó, mà tâm lúc nào cũng dễ nhu thuận với tất cả mọi vấn đề, cái lời nói họ dễ lắm, tại mình nghe được. Ví dụ như giờ người ta, mình mời người ta tới ăn, mà tới phiên người ta ngồi xuống cái hết thức ăn vậy, mà mình chỉ cần cắt lát bánh mì ra, miếng bơ gì, cái mình nói trời xin lỗi nha, ô không sao đâu, trời có miếng ăn là được rồi, người ta không có khó khăn nói chuyện. Từ cái lời nói đó, nó phát ra được, vì cái tâm người ta thường sống với cái dễ dãi. Mà mình thường sống với dễ dãi thì sao? Cái âm thanh mình nó phát ra cũng người ta cũng nghe nó dễ dàng. Cái người mà tâm nó hay sâu có, bực bội, tâm hay hờn trách, móc ngó, tiếng nói nghe nó có cái gì là bóc móc ở trong, không mà móc to mà cũng móc nhỏ. Cái thứ ba là gì? Hòa thích âm. Hòa thích âm là gì? Tức là mình Phật ở trong cái trung đạo, Phật ở trong trung đạo khéo giải thích một cách thông dâm, phát ra tiếng hòa nhã đứng đắn, khiến người nghe sanh tâm ưa thích. Trung đạo là gì? Trung đạo có nghĩa là chúng ta giữ được cái mức độ trung bình trong cuộc sống của mình. Đời cũng như đạo. Quý vị thường nghe mấy bài thơ mà giảng về cái chỗ trung đạo. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. trong nhà sẵn báo, thôi tìm kiếm đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền. Cái người tu là đơn giản là giữ trung đạo, là hãy mình mệt thì mình nghỉ ngơi, đói bụng thì mình ăn cơm. Cũng giống như hôm nào quý vị ở nhà quý vị tu vậy. Ví dụ như thời khóa của mình mỗi tối là 7 giờ tụng kinh. Bữa nay khan tiếng quá, cảm, vẫn ngồi tụng được nhưng mà tụng không có nổi ra tiếng. Mở kinh ra trì, mắt nhìn vô đó dò hoặc nhét miệng, không có tụng ra tiếng thì mình trì kinh thôi, nhìn vô chữ đọc thôi. Tức là mình biết giữ được cái trung đạo, nghĩa là làm sao không tổn sức khỏe mình nhưng mà vẫn giữ được thời khóa. Rồi bây giờ lỡ mà mệt nữa, kẹt nữa, không ngồi nổi, nằm ở trên giường niệm Phật. Tức là mình tu sao mà nó rất là nhẹ nhàng và chúng ta giữ được cái mức trung đạo. Cho quý vị thấy không, tại sao mà Phật có cái chánh ngay giữa? Không có. Khi mà Phật phóng quang, Phật phóng quang giữa chặn mài, chứ không phóng bên phải, vẫn không phóng bên trái. Bởi vì cái đó là tượng trưng cho cái trung đạo. Mà trong kinh Pháp Hoa nói, khi mà Phật muốn nói Pháp là hào quang Phật phóng ra trên tới trời hữu đảnh, dưới tới địa ngục A Tỳ. Nghĩa là gì? Nghĩa là tâm từ bi của Phật phát ra không có thiên lệch trái phải, không có thiên lệch trời người. Ánh sáng từ bi này phát ra, trời người đều cảm nhận giống nhau. Cũng giống như mình thỉnh một tiếng chuông, mình thỉnh một tiếng chuông phát ra không vì thương ai ghét ai, mà mình chỉ mong tất cả mọi người nghe tiếng chuông để tỉnh thức. Cho nên tiếng chuông này phát ra thì mọi người nhận cái tiếng chuông một cách bình thường. Pháp âm của Phật, lời dạy của Phật như một trận mưa, như một trận mưa mà không có phân biệt. Hễ mà rơi xuống thì tùy, cây lớn thì hút theo lớn, cây nhỏ lấy nước ít, cây trung bình lấy nước vừa vừa. Cái đó gọi là hòa thích âm, tức là luôn luôn giữ cái tâm trung đạo. Khi nào mà mình ứng xử với ai đó, trong chùa, trong chúng, chuyện gì xảy ra, mình phải giữ cái tâm trung đạo mà chúng ta xử, đừng có thiên lệch bên người này, đứng về phía người kia, thí dụ vậy. Trong lòng mình mà có một chút lệch về người nào là cái lời nói mình khác. Và khi nào mình giữ được cái tâm trung đạo, mình xử việc, mọi việc nó bình an như vậy, thì trong chúng nó yên. Cho nên Phật có được cái gì là hòa thích âm. Quý vị thấy con cái trong nhà mình đâu có thương đứa nào nhiều, cũng chẳng ghét đứa nào, đứa nào cũng là con. Nhưng mà hễ có chuyện thì cái đứa nào mà nó nghe lời mình thì mình nói cho nó nhiều một chút, là thiếu được cái trung đạo đó. Cho nên mình ráng giữ làm sao ai sai quấy gì, chúng ta giữ được cái mức trung đạo. Ở đây nói đến cái chuyện trung đạo là cái đường tu của mình. Hàng ngày mình tu hành như thế nào, mình phải biết được cái cách trung đạo. Thứ ba, thứ tư gọi là tôn huệ âm. Thế nào gọi là tôn huệ âm? Địa vị oai đức của Phật tôn quý, trí tuệ thông suốt khiến người nghe tôn trọng, trí tuệ được khai mở. Giờ mình nói ra điều gì mà người ta nghe, mà người ta khai được trí tuệ, và người ta tôn trọng lời nói của mình, lời nói đó được gọi là tôn huệ âm. Người ta chẳng những tôn quý cái chức vụ của mình, cái địa vị của mình, mà người ta tôn quý luôn lời nói của mình. Do đâu? Do trí tuệ của mình. Bởi vì mình nói mà người ta nghe, người ta cảm, người ta thông được. Có một vị đó, một vị ni, thì bữa đó mới lên đấy, bây giờ quý thầy phải ngồi lại để làm cho nam nữ bình quyền, tức là tăng ni phải phải sao, phải bằng nhau. Thì có một vị hòa thượng đứng lên nói: thưa ni sư, hàng ngày chúng ta thường niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ đâu có ai niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Tăng Phật. Ni là tới Phật liền rồi, ni sư còn đòi hỏi gì nữa. Ni sư ngồi xuống. Tự ni sư ngồi và mọi việc xong. tiền. Quý vị thấy cái Tôn Huệ Âm không? Tôn Huệ Âm là vừa dí dỏm, phải không? Mà người ta nghe có lý. Thật sự ra đòi hỏi gì? Mình khi mình chưa hiểu được cái thâm ý của Phật thì mình đòi này đòi kia chứ hiểu rồi đâu có gì để đòi hỏi. Mà Hòa Thượng nói nhẹ nhàng thôi: thường niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni là tới Phật, chứ đâu có ai niệm Mâu Tăng Phật. Mà Ni Sư đòi hỏi chi chuyện nữa. Thật ra là một cái lời nói rất là nhẹ nhàng, đầy trí tuệ, đầy trí tuệ. Cái đó là gì? Tôn Huệ. Người ta nghe mà người ta kính. Kính cái gì? Kính cái trí tuệ. Kính được cái trí tuệ đó. Kính được cái gì nữa? Kính được cái lời nói đó. Có một hôm Hòa Thượng ra ngồi ăn cơm với đại chúng. Hòa Thượng mới thấy trong chúng ngồi ăn cơm đông lắm, đủ hết, không thiếu ai. Hòa Thượng nói: hồi sáng này có một cư sĩ ở ngoài Sài Gòn mới vô thăm tôi, Hòa Thượng ngoài Trung, mà họ hỏi tôi câu hỏi mà tôi không biết đường đâu tôi trả lời. Họ hỏi chùa này trúng bao nhiêu người, tôi không dám nói, sẽ biết nhiều nói, tại vì tới giờ tụng kinh không thấy ai, mà tới giờ ăn cơm sao thấy đủ, tôi không biết nhiều tôi trả lời. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Kể từ hôm đó không ai dám đặt tụng kinh nào. Tôn Huệ Âm. Có nhiều chuyện vui trong chùa mà mình mới thấy quý Hòa Thượng của mình hay lắm. Cái tuệ giác của quý ngài cực kỳ. Có những người mà người ta tới để người ta hiềm khích, người ta thách đố, các ngài nhẹ nhàng ứng xử được. Mà ở đây mình không tiện kể, không đụng chạm. Cho nên Pháp Hòa kể hai chuyện để lại chúng thấy thế nào là Tôn Huệ Âm. Tức là nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có những cái vui mà làm cho người khác, người ta vừa phục mình mà vừa thấy một cái đạo lý. Như có cái ông đó tới gặp Hòa Thượng. Ông mà Hòa Thượng gì? Ai nghe ông chứ tôi không có nghe. Ông giỏi, ông có chuyện gì ông nói cho hay á, cho tôi mở mắt tôi, chứ còn tôi thấy ông bình thường quá. Hòa Thượng nói vậy đó: à vậy hả? Đạo hữu là đây tôi nói này nè, chẳng đi tới. Không, đạo hữu bước qua đây, ông bước qua đây. Thôi thôi đứng, đạo hữu đứng đây chặt luôn qua đây. Em nói: ủa nãy giờ đạo hữu làm gì vậy? Thì ông kêu tôi tới, vậy là ông nghe tôi rồi. Quý vị hiểu không?
Dạ, hiểu không? Hiểu. Hiểu. Rồi.
Lại đây, cao xích tới. Không được chặt quá, lại đây. Hòa Thượng nói: ủa nãy giờ ông làm gì vậy? Thì ông biểu tôi tới. Vậy nãy giờ ông có nghe tôi nói. Tôn vậy à. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống của mình á, mình có những cái mà mình độ người một cái nhẹ nhàng như vậy mà người ta thấm, mà người ta ở những cái chuyện như vậy nhiều lắm, còn nhiều chuyện nữa. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa là Pháp Hòa kể như vậy để đại chúng thấy rằng đạo Phật á, nó không có phải trong kinh trong sách không, mà nó bàn bạc trong cuộc sống của mình, phải không? Có nhiều khi mỗi ngày chúng ta ăn cơm, làm việc nè, có những cái người ta làm nó trật, nó không đúng. Nhưng nếu mình tháo quát lên, mình làm người ta cũng quản, người ta sợ vì người ta mới tới với mình mà. Mà nếu mình nhẹ nhàng, tự nhiên người ta nhận ra được, mình chỉnh người ta, nhưng mà trong cái nhẹ nhàng vô cùng, không có gì phải gọi là quá đáng hết, và không có gì làm cho người ta tự ái cả. Cái đó là Tôn Huệ Âm. Cái thứ năm gọi là Bất Nữ Âm, còn gọi là Vô Yểm Thanh. Vô yểm là gì? Tức là làm cho người ta sợ, chữ sợ này không phải là khiếp vía, mà người ta thấy được, người ta kính mình, người ta sợ. Thường thường á, các thầy á, trong luật dạy, các thầy có cái gì? Có cái gọi là oai nghi. Thì trong luật định nghĩa chữ oai nghi, có oai khác sợ, có nghi khác kính, gọi là oai nghi đó. Người tu phải có oai nghi, đi đứng có oai nghi, ăn cơm có oai nghi. Ví dụ như mình ngồi mình ăn cơm, không có chống tay trên bàn, không có để chén cơm xuống, mình ngồi luôn vậy, lúc nào chén cơm phải bưng lên ngang tầm, muỗng mình ăn cơm múc lên vừa cái miệng mình, chuối thức ăn phải sắn vừa cái miệng, không há quá lớn. Ăn chuối phải bẻ hai, bẻ hai rồi lấy muỗng sắn ra, còn không là bẻ nhỏ ra cầm, chứ ai cầm nguyên trái chuối mà. Cái mình nhìn cái người đó ăn chuối là mình biết người đó có oai nghi, có học cái phép đó. Ví dụ như á, quý vị dọn trai tăng, buổi chiều mình ăn cơm tự do không nói, cho nên không có ai mà dọn trai tăng buổi trưa mà dọn bánh xèo hết, tại vì ăn bánh xèo thì phải cuốn. Mà cái giờ trưa mà giờ quá đường là không lẽ ta y áo vậy rồi săn tay lên rồi lấy rau cuốn. Cho nên là buổi trưa cúng dường trai tăng á, là phải dọn những món gì mà gấp dùng thôi, chứ không có những cái món mà mình phải dùng tay. À, thí dụ lỡ quý vị làm, quý vị muốn cúng dường bì cuốn, gỏi cuốn, thì cái cuốn gỏi đó phải cắt hai hoặc cắt ba ra, chứ không có để nguyên cuốn. Rồi các thầy nhiều khi ngại, các thầy không có dùng. Mà ăn đồ cuốn cũng được, ăn buổi chiều, còn nếu buổi trưa dọn thì cắt hai ra, để cho quý thầy giữ được cái oai nghi của mình trong cái bữa ăn của mình. Ví dụ vậy. Cho nên á, cái oai nghi á, cũng giống như cái lời nói của mình. Có nhiều vị người ta nói đơn giản, nhưng mà lời nói người ta nói ra làm cho người khác có cái tâm nể phục, có cái tâm nể phục. Còn nếu không thì không thể được. Cho nên á, tại sao Đức Phật Ngài đơn giản, Ngài đâu có nói gì, mà nhiều khi Ngài nói nhẹ nhàng mà khai thị được cho người học trò. Như có một lần nọ, Đức Phật nghe báo cáo là Ngài La Hầu La thường hay nói dốc. Quý vị nhớ Ngài Hầu La cái gì? Khi mà Đức Phật nhận Ngài La Hầu La đó, lúc đó Ngài La Hầu La mới có 7 tuổi à. Mà Đức Phật không có dạy, bởi vì thứ nhất ở ngoài đời á, thì La Hầu La là con của Ngài. Cho nên mà bây giờ con mà vô tu mà gần cha rồi thì sanh cái tâm gì? Lời, không có chịu nghe lời. Cho nên Phật đưa cho Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn. Thì Ngài La Hầu La ở chung với Ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà thường hay nói dốc. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất có thưa với Đức Phật. Một hôm Ngài Xá Lợi Đức Phật gọi Ngài La Hầu La đến và bảo Ngài La Hầu La đi lấy một cái chậu nước sạch đó, cái bồn, cái chậu đất sạch hứng nước đem vô. Thì Đức Phật mới hỏi rằng, La Hầu La, cái chậu nước này là sạch hay là dơ? Thì Ngài La nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, chậu này mới dùng, chưa có dùng qua, đây là lần đầu tiên hứng nước. Thì Phật mới hỏi, nếu cái chậu này bây giờ đem đựng thức ăn đựng được không? Nói, dạ đựng được. Sau đó Phật mới đưa cái bàn chân của Ngài vô trong cái chậu nước đó rửa chân. Xong rồi thì Đức Phật hỏi, bây giờ đem đổ nước này đi. Đổ xong rồi Ngài mới hỏi, La Hầu La, bây giờ cái chậu này còn dùng để đựng thức ăn nữa không? Thì Ngài La nói, dạ không, trước khi mà Thế Tôn rửa chân thì có thể đựng thức ăn, nhưng một khi đã rửa chân rồi thì bồn này, chậu này chỉ để rửa chân chứ không thể đựng thức ăn được nữa. Thì Đức Phật mới lấy cái chân hất cái chậu đó, thì cái chậu lăn mấy vòng thì nó bể ra. Đức Phật mới hỏi, bây giờ cái chậu này còn sử dụng được nữa không? Ngài Hầu La nói, dạ không, chẳng những không sử dụng được vấn đề đựng nước mà không sử dụng được cho bất cứ việc gì, vì nó đã bể rồi. Đức Phật nói, này La Hầu La, con người mình cũng thế, nếu như mình không cẩn thận sử dụng bản thân mình thì tương lai mình cũng bể như cái chậu này mà không xài vào được gì nữa. Thì Đức Phật khai thị cho Ngài La Hầu La như vậy, mà Ngài La Hầu La khai ngộ. Và thưa đại chúng rằng Đức Phật là một người thầy gần gũi với đệ tử rất nhiều. Có một lần Đức Phật đi ngang một cái phòng nọ, có một thầy ở trong phòng đó rên rỉ do bệnh tật, và mùi hôi nó bốc ra từ cái phòng đó. Đức Phật đi ngang cái phòng đó và thấy như vậy, cho nên Ngài bước tới. Ngài hỏi: ủa tại sao thầy nằm trong đây? Nói: và bạch Đức Thế Tôn, con bị bệnh, con tiêu chảy, kiết lỵ, hôi hám vô cùng cả tháng nay rồi. Đức Phật hỏi: vậy sao không thầy nào chăm sóc thầy sao? Nói: dạ không có ai hết. Phật mới hỏi: thường ngày khi người khác, thầy có chăm sóc họ không? Nói: dạ bình thường, con thấy ai bệnh con cũng mặc, con có chăm sóc. Đức Phật nói: thì phải rồi, khi bình thường thầy sống thầy không biết quan tâm tới ai, thì bây giờ thầy thấy không, thầy bệnh nó không ai quan tâm tới thầy. Nói xong rồi thì Phật mới nói: Ngài A Nan đi múc nước tới, lấy khăn đích thân của Ngài, vắt khăn và lau mình mẩy, lau chùi cái chỗ dơ đó cho người đệ tử. Thì các vị mới nói: thôi thôi Thế Tôn, để cho con làm, Ngài là thầy, Ngài đừng đến làm. Đức Phật nói: không, không có một cái phước nào dù nhỏ mà chúng ta từ chối không làm. Từ đó Đức Phật giảng một bài pháp chăm sóc cho người bệnh. Bài pháp đó được Đức Phật dạy: người bệnh có 5 phương thức phải nghe lời người chăm sóc, và người chăm sóc bệnh phải theo những cái phương pháp này để chăm sóc cho người bệnh. Quý vị muốn nghe cái bài đó, tìm chăm sóc người bệnh. Phong Hòa nói cái bài đó ở bên Boston, bên Mỹ. Thì cái đó gọi là bất nữ âm, nghĩa là mình làm có những âm thanh không phải phát tiếng nữa, mà cái cách cư xử của chúng ta làm cho người khác kinh phục. Vì vậy quý vị thấy tại sao tổ Bồ Đề Đạt Ma khi người ta phát cái hình của Ngài, người ta vẽ cặp mắt linh động. Thật sự cái hình của tổ Đạt Ma chỉ ăn tiền ở chỗ cặp mắt, chứ không phải cái dáng Ngài đi trên sóng hay là Ngài cầm chiếc dài. Cái người vẽ mà vẽ đạt là ở cặp mắt. Cặp mắt nó vừa thoát lên được một cái sự nhắc nhở. Người nhìn sợ, nhưng mà trong cái sợ đó họ hướng tâm, họ tu, chứ không phải cái kiểu như của mình là khiếp sợ bỏ chạy, phải không? Có những người người ta chỉ cần nhìn mình, nhưng mình hiểu cái cặp mắt đó mình vừa kính mà vừa sợ, chứ không phải là khủng hoảng chúng ta bỏ đi. Thưa đại chúng, âm ở đây, âm thanh ở đây có khi là lời nói, cũng có khi không phải là lời nói, chỉ là một cử chỉ thôi. Ví dụ như trường hợp Đức Phật đang ngồi cầm hoa sen lên mỉm cười, đó là một âm thanh chứ gì nữa. Nhưng mà tại sao rồi mọi người chỉ có Ngài Ca Diếp nhìn vô đó là Ngài mỉm cười, mà còn các người khác ngơ ngác không biết Phật đang muốn cái gì? Thành thử cứ hỏi nhau. Thật đơn giản là Đức Phật cầm hoa sen lên thấy đẹp, Ngài cười. Ngài Ca Diếp thấy hoa đẹp, thấy Phật mỉm cười, Ngài cũng cười. Đôi khi cuộc sống một cái âm thanh đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta cũng làm cho nó động trời. Có không? Có nhiều khi người ta nói một câu đơn giản thôi, mình nếu mình nghe câu nói nó đơn giản là mọi việc nó giản đơn rồi. Nhưng mình nghe câu nói đó bằng một cái âm thanh quá xá lớn, cho nên chúng ta bắt đầu nổi nóng lên, tức giận lên, và chúng ta tháo quát và gây sự, làm cho câu chuyện nó lớn lên chỉ vì một câu nói rất đơn giản. Cho nên cái âm thanh trong cuộc sống đôi khi nó bình thường, nhưng mà chúng ta đã sẵn cái gì? Đã sẵn cái gì? Oán tắng hội khổ, thù ghét và gặp gỡ. Oán tắng hội khổ em. Oán tắng hội khổ, không thích mà cứ phải gặp nhau khổ. Còn ở trên là cầu bất đắc khổ, muốn mà không được cho nên khổ, phải không? Ở dưới này là ái biệt ly khổ, yêu mà xa phải khổ, cho nên ba cái khổ gần nhau. Ba bốn cái khổ trên là khổ về thân, bốn cái khổ dưới khổ về tâm: cầu bất đắc khổ, quán tán hội khổ, ái biệt ly khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ. Là thành thử ra chúng ta mới thấy rằng cái gì mà chúng ta đã không ưa rồi chỉ cần chờ người đó xịt một chịch một chút mắt me, mình gọi là chịch mắt me, là bắt đầu sao mình có ngổ nguyên cây me. Tại vì chúng ta đã sẵn cái mầm đó. Cho nên thường ngày mà không có ưa ai đó nha, cái âm thanh của họ mình cũng ghét. Tôi không thích ngồi gần người đó tụng kinh mà sao tôi dính hoài. Rồi khi mình còn tuyên bố nữa, nghiệp duyên gì quan gia gì á, tôi tránh rồi hồi cái tự nhiên ở đâu đẩy đẩy tôi.
Không có cái câu kêu thời kêu ghét cũng nào trời coi cô đó.
Thật sự quý vị thấy không? Cho nên bây giờ mình giữ cái tâm mình à. Thí dụ bây giờ mình không thương ghét ai, cho nên mình ngồi gần đâu ai cũng được hết. Mà lỡ mình không thích một người nào rồi mà mình thấy gần họ cái tự nhiên khó chịu. Mà lỡ mình thích một người nào rồi mà lấn mình họ mình xa người đó cái mình cũng khó chịu. Cho nên thà là mình giữ cái tâm mình sao? Bình thường. Phải không? Cho nên giữ được cái tâm bình thường đó, đó là một cái đức của Niết Bàn. Niết Bàn có bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Mà giữ được cái tâm bình thường, tâm mình không thương, không ghét người nào. Chứ bây giờ để giống như hôm nay Hòa tới đây nè, Pháp Hòa không biết vị nào ở đây. Cho nên Pháp Hòa học cái tâm Pháp Hòa sao? An ổn lắm. Quý vị biểu ngồi đâu quá ổn rồi. Là nữa Pháp Hòa tới đây bằng cái tâm của Niết Bàn. Là cái tâm thường. Thường, thường là sao? Không vui, không buồn, không ghét, không yêu ai cả. Tâm này bình đẳng. Cái tâm thường là tâm bình đẳng, được một đức của Niết Bàn. Tâm thứ hai là lạc. Lạc là sao? Tới với thầy vô phòng nghỉ. Dọn cơm xong thầy đã ăn. Ăn vừa xong anh Phật tử thầy vô trong. Bây giờ em là thầy giống như con cá bỏ miếng muối, người khác lại cho miếng xả. Thật ra quý vị thấy là cái tâm mà không vui, không buồn, không có bị biết ai đâu, thân cận hay sơ gì, vui mọi thứ, lên bàn cơm ngồi quá trời món luôn. Lạc là vui. Thường lạc. Ngã là gì? Ngã là tự tại. Pháp Hòa trong đầu không có biết mình sẽ ngủ đâu và nằm đâu, cho nên mở cửa ra đó, hai giường đó là chọn. Thì bây giờ được cái giường nằm là ngã, không phải là ngã lưng. Ngã này là tự tại, không có ràng buộc. Cũng giống như quý vị tới niệm Phật đường Viên Âm, chu vi nó có nhiêu à, phải không? Thành thử ra bây giờ á, mình có muốn gì đi nữa nó cũng không lớn ra được. Thì bây giờ cái quan trọng là làm sao chúng ta có thể tự mình ngồi vào đâu để mà mình có thể, tiếng Anh nó kêu là fit in, tức là mình vừa vào cái chỗ đó một cách thoải mái, không có gì ràng buộc. Cái hình thức đó, cái tâm niệm đó là ngã. Ngã là không bị ràng buộc, không có một cái gì chướng ngại mình hết. Quý hiểu được chỗ đó không? Và cái cuối cùng là tỉnh. Tịnh nghĩa là cái tâm mình bình an, vắng lặng. Thường, lạc, ngã, tịnh, đó là bốn nghĩa của Niết Bàn. Nếu ai hỏi mình Niết Bàn là gì? Niết Bàn là người có khả năng sống bằng bốn chữ: thường, lạc, ngã, tịnh. Vậy là quý vị có gặp bạn bè mình nói em chúc chị năm mới luôn luôn có Niết Bàn, bà trù tôi chết à? Tôi mới muốn Niết Bàn, không lẽ tôi muốn nát bàn? Nghĩa là em chúc cho chị thường, lạc, ngã, tịnh. Thường là tâm chị giữ được sự bình an, sự bình thường như vậy, không vui, không buồn, không ghét, không giận. Một thí dụ bây giờ mình đi ra đường mình không gặp ai hết, cái mình đâu có khởi cái niệm vui thích gì đâu. Niết Bàn không phải là cái chỗ để chết mà tới. Niết Bàn là cái trạng thái bình an của tâm. Mà bình an đó bằng cách nào? Bằng bốn chữ: thường, lạc, ngã, tịnh. Cho nên mình mà có được cái đó rồi đó thì mình sống nhẹ nhàng. Chữ ngã là tự tại. Bây giờ quý vị thấy không? Đó, quý vị ngồi đâu có ghế dựa đâu, đâu có bồ đoàn mà chêm lên để ngồi cho êm đâu. Nhưng mà ngồi thoải mái đó, quý vị ngồi mà ngồi như thế mà vẫn ngã. Ngã là tự tại, không có ràng buộc. Còn nếu mà mình bị ràng buộc rồi thì ngồi trên ghế salon dựa mình cũng ngã như thường, mà này ngã ra ngủ. Hiểu được cái chỗ đó không? Rồi. Cái năm, cái âm thanh của Phật là bất nữ âm. Cái thứ sáu là gì? Là bất ngộ âm, là trí tuệ Phật tròn sáng chiếu soi không ngăn ngại, tiếng nói chân chánh chân thật không sai lầm, khiến người nghe có chánh kiến. Có nhiều khi á, mình nói nhưng mà người ta nghe xong rồi người ta càng mê lầm hết. Pháp Hòa ví dụ như á, người ta đi chùa, người ta đâu có biết gì đâu, rồi mình cứ theo cái hiểu của mình. Như ngày hôm qua có một câu hỏi: tụng kinh, trong kinh để ta bà ha đó là mới đúng, còn nếu mà trong kinh để sa bà ha là sai. Mà ai mà tụng kinh mà tụng mà sa bà ha là mắc tội. Quý vị nghe, không có một cái gì chánh kiến trong đó hết. Cái chữ ta bà ha là sa bà ha là chữ phát âm mà. Giống như quý vị gọi cõi này cõi gì? Cõi ta gì? Nhưng mà chữ ta bà là mình phát âm đúng ra cái chữ mà tiếng Phạn đó gọi là sa ha. Ta bà là sa ha, thành thử nếu mình nói đúng là mình đọc là sa bà. Bây giờ mình đọc là ta bà, đọc nó trái rồi. Vậy mà cái vị nào đó nói là tụng ta bà mới đúng, còn sa bà là trật. Cho dù mình tụng ta bà hay sa bà đều là chữ phiên âm chứ không phải là chữ dịch. Mà nếu đúng ra là phải đọc là sa, tại vì chữ Phạn là sa ha. Sa ha mình đọc lại là ta bà. Mà bây giờ đó là mới dịch âm, mà dịch nghĩa nè. Ta bà nghĩa là kham nhẫn. Mình sống ở cõi đời này mình phải kham nhẫn. Kham nhẫn cái gì? Kham nhẫn con người, kham nhẫn hoàn cảnh. Sống giữa con người với nhau, quý vị thấy đủ thứ khổ đó. Trách cái này, phiền cái kia, vui cái này, không thích cái nọ. Biết bao nhiêu những cái gọi là lục đục trong mỗi ngày. Đó, đối với con người chúng ta phải kham nhẫn cái đó. Đối với thời tiết nóng lạnh bất chừng thay đổi chúng ta cũng phải kham nhẫn đó. Bây giờ mình đang ở cái mùa hè nóng bức, nhưng mà qua tới tháng 11, 12 thì lại là lạnh buốt. Mà bây giờ mình đi đâu, mình chạy đâu thì cũng nóng với lạnh. Không lạnh thì mưa gió bão bùng, vân vân. Ví dụ như người ta ở cái vùng mà Florida bên Mỹ, tuy nó ấm quanh năm nhưng mà bù lại bão, những cơn bão nó tới có thể tróc nhà tróc cửa đó. Rồi ở bên cái vùng Oklahoma có những cái cơn trốt nó đến, cho nên ở bên đó nhà nào cũng phải xây một cái tầng hầm ở ngoài cái bãi, cái chỗ đậu xe của mình. Lỡ mà báo động lên là sắp sửa có cơn trốt đi ngang vùng đó là mọi người phải dỡ nắp hầm đó đi xuống dưới đó ở để trốn thoát cái nạn đó. Quý vị thấy không? Cõi này là cõi ta bà hay là sa bà. Mà sa bà hay ta bà đều một cái nghĩa là kham nhẫn. Mà cái cõi này nó nhiều cái bất an, nó nhiều cái bất an. Xưa nay Âu Châu cũng ít có khi nào bị khủng bố, gần đây thì liên tục đó. Vậy thì quý vị thấy không? Có cõi nào nó yên đâu. Thế thì không phải là ta bà sao? Đó, rồi bây giờ ngay cả chúng ta gọi là đạo tràng, là tu viện, là tự viện, là niệm Phật đường, vân vân. Nghe tên tưởng cái chỗ đó là tịnh độ, thánh thiện, nhưng mà vô đây thì cũng sao? Cũng bác sĩ với bệnh nhân tràn ngập. Cũng có những người là bác sĩ mà cũng còn những người hoàn toàn là một bệnh nhân. Mà bệnh nhân bệnh nặng nữa chứ không phải bệnh nhẹ nữa. Nhưng mà bây giờ sao? Nếu chúng ta chỗ nào cũng từ chối thì chúng ta không phải là người hiểu được chúng ta đang sống ở đâu. Sống cõi đời này là cõi của, được Đức Phật gọi là cõi kham nhẫn. Anh đi đâu anh cũng phải kham nhẫn. Mình mới qua nước Đức cũng phải kham nhẫn, vì tiếng không biết, đường không biết. Mà đến đây người ta đâu có cho mình tập trung, ta rải mình ra mỗi người một góc hết, buồn khổ vô cùng. Nhưng cũng phải kham nhẫn mà sống để đến ngày hôm nay. Rồi giờ qua được cái cơn đó rồi thì chuyện khác nó đến, cũng phải kham nhẫn. Rồi khi mình mới đến, gia đình mình ở Việt Nam còn nghèo, viết thơ liên tục, hỏi chị có khỏe không, hai ba câu thôi là bắt đầu ở dưới chấm chấm rồi đó. Em đang làm này, em đang muốn cái kia. Thế là mình nghe xong cũng phải kham nhận móc ra đi gửi. Rồi bây giờ ở bên đó an ổn rồi thì cũng chuyện này chuyện khác nó đến. Hồi nghèo cũng có cái khổ của nghèo. Bây giờ có nhà có cửa bắt đầu tranh giành chia của, rồi chúng ta cũng phải khổ. Cho nên nếu mà đã là cõi kham nhẫn rồi thì chúng ta phải làm sao cho nhau có được cái chánh kiến trí tuệ. Cõi đời này nếu chúng ta không hiểu đạo chúng ta khổ dữ lắm. Bởi vì khổ từ thân cho tới tâm. Con người mà không bằng lòng với bản thân thì con người khổ đủ kiểu. Con người mà không bằng lòng với mọi người xung quanh, con người cũng khổ đủ kiểu. Bản thân mình bây giờ nếu mà ngồi mà không thích cái gì mình nói cũng được. Trời ơi sao gì mà chỗ gì mà nóng quá, mời tôi tới mà không có chỗ cho tôi ngồi. Nếu mình mà gọi là không bằng lòng rồi, khổ nguyên ngày nguyên tháng. Rồi bây giờ quý vị nghĩ mỗi ngày mình đi làm, đi ra ngoài tiếp xúc, có phải là mình phải gặp biết bao nhiêu dạng người, mà bây giờ mình cứ muốn họ thuận theo ý mình sao được. Cho nên bởi vậy Phật mới dạy mình, mới có 10 điều tâm niệm đó. Từ quán thân, quán việc, quán người. Quán thân nè, nghĩ đến thân thể đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Rồi về quán tới hoàn cảnh làm việc, ở đời đừng cầu theo thuận theo ý mình. Rồi thậm chí làm việc thấy lợi đừng nhúng vào. Thậm chí mình giúp người, giúp người đừng mong nghĩa là người ta trả ơn lại mình. Tại vì khi mình mong người ta trả ơn lại mình thì thi ơn mà có mưu đồ. Rồi Đức Phật luận 10 cái câu đó bằng 10 cái câu ngắn gọn. Coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự gọi là xả lợi làm vinh hoa. Thấy lấy cái sự mà thất bại làm đà tiến thủ, vân vân. Thành thử ra chính những cái câu đó là những cái liều thuốc để chúng ta điều chỉnh thân tâm của mình trong cái cõi ta bà này. Mình mà không có chánh kiến, mình không thấy được cái lẽ thật của đời, mà không thấy lẽ thật thì khổ triền miên khói lửa. Cho nên người nào nói cái gì đó phải nói cho người ta được một cái âm thanh mà làm cho người ta phát ngộ, có chánh kiến. Con người đã mê lầm nhiều rồi, mình nói chi nữa những cái mê lầm. Cho nên Phật tử, nhất là Phật tử thuần thành đi chùa rồi, đừng có tuyên truyền những cái chuyện như là thọ Bồ Tát giới không ăn đồ cúng, thọ Bồ Tát giới không cúng tổ tiên, không lại người mất. Cái đó không có đúng. Cái đó không có đúng. Bồ Tát giới là cái người phải hy sinh tất cả cho mọi người, tưởng sao đi cứu vớt chúng sanh, khuyên người hiếu đạo, mà ông bà tổ tiên mình không nhớ làm sao. Và hơn nữa Bồ Tát mà thậm chí đồ người ta dùng mà nếu còn ăn được Bồ Tát còn ăn, chứ đừng nói chi đồ cúng bàn thờ buông xuống mà không ăn lỗ ráng chịu. Cho nên mấy cái ý niệm như vậy nó không có phù hợp với cái chánh kiến của nhà Phật. Cho nên chúng ta phải nói cho người ta hiểu được cái chánh kiến đó. Ví dụ như ở trong nhà mở máy niệm Phật, ai đó mới nói đừng có mở máy niệm Phật. Hỏi sao vậy? Mở máy niệm Phật mấy cái âm linh ở ngoài đường nó nghe nó vô. Mô Phật. Mở máy niệm Phật mà âm binh nó nghe nó vô, vậy chắc mở nhạc chắc nó không nghe. Rủi gặp mấy ma mà nó không thích niệm Phật, nó thích nghe nhạc tình thì nó vô lẹ. Nói mà mình không có một cái ý nghĩa gì hết, phải không? Nói ở nhà đừng có treo hình Phật, treo hình Phật ma quỷ nó dựa vô. Quỷ nó cũng khôn dữ, biết lừa Phật nó dựa. Rồi mình đi ra ngoài mấy cái chợ á, mình mua hình của mấy cô gái mặc áo dài, tượng này tượng kia về chân đầy nhà hết, chắc quỷ nó không dựa. Nó ngán mấy tượng thì sao nó dựa. Thành thử ra nó không có một cái lý lẽ gì hết, mà mình cứ nghe như vậy. Có phải là không phải là bất ngộ không? Tức là mình phải có làm sao, mình phải nói lời gì mà cho người ta nghe mà người ta thâu nhập được trí tuệ, ta mở được cái chánh kiến của người ta. Giống như ngay cả lần chuỗi, có người nói lần á, lần phải lần vô vậy, không được lần ra. Hỏi sao vậy? Lặn ra hết. Rồi Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ. Nếu mà lần ra mà sợ ra hết thì lần vô nó có vô không? Mà vô cái gì? Không nói được. Rồi hỏi là niệm tới cái trái bầu á, phải quay lại. Hỏi sao vậy? Không có được vượt pháp. Sâu chuỗi chỉ là một cái sâu chuỗi để một phương tiện định tâm. Nhưng mà tại sao người ta phải để? Bởi vì nó có như vậy để cho mình được có một cái mấu chốt. Hết một sâu, hai sâu, ba sâu. Sâu chuỗi nó có 108 hột, phải không? Mà 108 hột ta mới chia làm 4, mỗi phần là 27 hột. Để tùy theo cái thời lượng mình định niệm. Chứ có gì đâu. Vậy mà mình bắt đầu cũng gắn cho một sâu chuỗi, một tràng gian đại hải. Cho nên rồi người ta biết ta đi chùa ta thấy sợ quá, bởi vì đụng vô cái gì cũng tội hết. Lần chuỗi cũng tội, phải không? Rồi lên bàn Phật mạng dày cũng tội, thế kia cũng tội. Cho nên rốt rồi người ta nhìn vô đạo Phật á, rảnh quá, tối ngày cứ đi bắt tội. Tội hết này tới tội kia. Cho quý vị phải hiểu như vậy rồi á, thì cho nên mình là Phật tử, nhất là những Phật tử đi chùa lâu năm học Phật rồi, nói cái gì cho người ta nghe cho nó có chánh kiến, cho nó phù hợp với đạo lý. Cái thứ bảy gọi là thâm viễn âm. Thâm viễn âm là gì? Còn gọi là thâm diệu âm. Trí tuệ thâm sâu, hạnh nguyện cao tột, mười phương gần xa người ta nghe đều được. Mình mà có cái trí tuệ thâm sâu, cái hạnh nguyện mình cao tột, mình nói điều gì ra, mình hướng dẫn cho người, người gần người xa, căn cơ cao thấp, người ta đều lãnh hội được nhẹ nhàng. Quý vị thấy một vị bác sĩ, khi mà bác sĩ với bác sĩ gặp nhau, ta nói bệnh nói khác, mà bác sĩ nói với bệnh nhân nói khác, là bởi vì bệnh nhân chỉ là người bệnh, họ chỉ cần nghe những căn bệnh theo cái ngôn ngữ của họ, chứ còn những cái từ ngữ mà quá là y học thì đôi khi mình không thể nói với họ. Cho quý vị thấy, nhiều thầy lên giảng, quý thầy giỏi Phật học lắm, nhưng mà quý thầy nói chuyện với Phật tử, từ từ quý thầy hay dùng cái từ bình thường để cho Phật tử không có quá phải suy nghĩ về cái lời nói, dùng cái từ bình thường. Ví dụ như bây giờ ở trong chùa, một là quý vị làm quen với chữ. Có quà hay để trong chùa ăn cơm á, chùa hay để buổi sáng ngủ dậy cái chiều chưa ở chùa gọi là bảo thức, thấy không? Rồi cái là ngủ dậy xong rồi gọi là tảo giác. Tảo giác là ngủ dậy rồi thì người ta đi làm vệ sinh chứ kêu tẩy tịnh. Mà mình ghi một lô mấy cái đó thì đôi khi người ta không hiểu mình nói gì. Ăn sáng cái kêu tảo thực, phải không? Rồi rửa chén kêu tẩy bát. Rồi xong rồi cái thì tới giờ ngủ trưa đó kêu là chỉ tịnh. Rồi đi đi ăn cơm trưa là kêu quá đường. Rồi buổi tối là kêu tịnh độ, tọa thiền. Rồi buổi tối đi ngủ kêu lâm thủy. Tôi nào giờ chữ lâm chung thì tôi nghe thường mà lâm thủy là bây giờ mình phải sửa lại. Tạo giác là thức dậy. Tới giờ cơm trưa thay vì mình để là quá đường, mình có thể là ngọ trai hoặc là cơm trưa. Buổi chiều á, thường thường nhà chùa hay gọi là dược thực, ăn thuốc. Bởi vì buổi chiều ăn là giống như ăn là nhớ là ăn để trị bệnh thôi, ăn để cho mình có bị đói, cái đói nó làm khổ mình thôi, chứ đừng có nghĩ tới ngon dở nữa. Chờ ở chiều mà buổi chiều mình thức ăn mà dư hâm là ăn. Hãy là người thí dụ dư được 3 chén cơm thì 3 người được hưởng, rồi người khác không có thì ăn bún, ăn mì, thí dụ vậy. Miễn sao có gì bỏ bụng ăn no buổi chiều được rồi. Vì vậy cho nên chùa gọi là dưỡng thực. Dưỡng thực là ăn thuốc. Vì mình nghĩ mình ăn như mình uống thuốc, cho nên không có cầu kỳ, không có phân bua gì hết. mình có thể để dược thực hoặc là mình để ăn cơm chiều. Lâm thủy tức là đi ngủ đó. Thì bây giờ cái từ ngữ nào mình dùng? Một là mình muốn cho Phật tử hiểu được chữ đó, rồi xong mình mở ngoặc, mình nói thêm cho ta hiểu được hai thứ tiếng, vừa âm Hán mà vừa tiếng Việt. Và trong chùa thường quý vị thấy là hay để mấy cái chữ như vậy. Rồi đôi khi quý vị đọc, quý vị phải chịu khó. Bây giờ mình học lời của Phật á, thì Phật nói ra điều gì thì nó hợp với căn cơ mà người xa người gần ta nghe ta hiểu. Và cái cuối cùng là bất kiệt âm là gì? Hạnh nguyện không cùng tận, Ngài nói ra khiến người nghe tìm được cái nghĩa lý. Lời nói của Phật mình luôn luôn nói ra thì người ta nhận được cái nghĩa. Cho nên thưa đại chúng, mai mốt lỡ thí dụ quý vị có nghe pháp, gặp một cái bất trắc gì, hay cuộc đời tu của mình nó gặp cái gì khó đó, từ con người, thì quý vị sử dụng ra bốn cái, nó gọi là bốn cái y, tức là tứ y, tức là bốn cái điều mình nương tựa. Người nói hay mà làm không hay, trường hợp đừng buồn người nói, cứ lấy cái điều nương tựa thứ nhất là y pháp bất y nhân. Giờ tôi y cái pháp, còn người nói không sao hết, miễn nói chân lý là được. Thứ hai là lỡ mà người đã nói mà cái lời nói cái nghĩa thì hay, mà cái lời nói nó chưa dở, chưa hay, nó còn dở, đừng chấp vô cái lời nói mà hãy lấy cái nghĩa. Cái trường hợp đó gọi là y nghĩa bất y ngữ. Rồi trong cuộc sống mình á, người ta nói gì á, người ta có thể truyền đạt cho mình một cái học thức của người ta, nhưng mà chúng ta phải có trí tuệ để nhận định cái nào nó phù hợp với mình. Cái đó gọi là y trí bất y đức. Ví dụ quý vị mở kinh Nhật Tụng á, để là nghi thức công phu khuya, khởi sự từ 4 giờ sáng, rồi đọc câu đó dính rồi đó, phải tụng 4 giờ sáng mới lên. Bắt đầu gia đình đang ngủ vậy á, hồi ba hồi mỏ lên, Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Mình tụng xong, con nó ra nó chắp tay, nó má ơi, nó tụng nhỏ nhỏ cho con ngủ được. Khởi sự từ 4 giờ sáng, nhưng mà mình phải tự có trí tuệ, mình nhìn ra là gia đình mình có thể tụng được giờ này không. Bây giờ Lăng Nghiêm để vậy mình tụng 7 giờ sáng có sao không? Tụng 12 giờ trưa có sao không? Không có sao hả? Muốn tụng giờ nào mình tụng, không có phải bắt buộc là cái thời đó phải tụng giờ đó. Nhưng mà đã là một nghi thức thì người ta phải đề ra cái căn bản giờ giấc, hình thức tụng như thế nào, để cho những người mới bắt đầu có cái công thức 1, 2, 3, 4. Nhưng một khi chúng ta nhùng nhiễn trong vấn đề này rồi, chúng ta cứ linh động mà chúng ta uyển chuyển, giảm bớt, tăng, giảm, cắt, xén, miễn sao thời kinh đó nội dung có mà hình thức cũng có. Hình thức tụng 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà tụng xong hỏi ra hiểu gì không, người ta không nhận được cái gì thì cũng uống đi. Tụng 15 phút mà người tụng xong ta nói bữa nay kinh hay quá chừng, tôi tụng tới đâu tôi hiểu tới đó, tụng tới đâu tôi hiểu tới đó. Tụng có 15 phút mà ta hiểu hết trơn. Cho nên qua cái ý nghĩa của chữ viên âm thì Pháp Hòa thưa đại chúng là trong cuộc sống chúng ta, từ lời nói cho đến mọi việc gì chúng ta làm, ngoài chuyên chở hình thức, chúng ta cũng cố gắng chuyên chở cả nội dung, để cho những người chúng ta có cơ duyên đến với mình, có cơ duyên nghe mình, người ta hiểu được chúng ta đang làm gì. Pháp Hòa ví dụ mình nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon là nội dung, nhưng mà quý vị cũng đâu thể múc đại lên, cũng phải lấy cái dĩa, cái tô gì đó tùy theo món, mình múc lên rồi mình trang trí như thế nào để nó luôn cả cái hình thức. Hồi nãy bàn cơm vậy, có quà thấy có những dĩa chả giò, cái quý vị để cái hoa lan lên đó, đó là nội dung và hình thức. Nếu mà mình nói là bánh tét là gồm có đậu xanh và nếp trộn lộn vô, miễn sao thành nguyên khoanh cầm ra tét kêu bánh tét được rồi. Tuy nói vậy nhưng mà chúng ta cũng vò cái nhân cho nó đẹp, rồi cuốn cho nó tròn, để cắt cái khoanh bánh tét ra nhìn nó có tròn nó đẹp. Đó là hình thức ăn ngon là nội dung. Cho nên bất cứ ngay cả nấu ăn cũng có hình thức nội dung. Huống chi trong cuộc sống của chúng ta, lời nói, hành động, việc làm mà chúng ta không thể không có được cái nội dung mà chỉ hình thức. Nếu hình thức không thì mai này chúng ta bị phản trống rất lớn, có được cái vỏ mà không có cái ruột. Mà nếu mà chúng ta chỉ lo cái nội dung không, có hồi không có hình thức, thì cuối cùng ở bên ngoài nó mục nát, người ta đi ngang, người ta nhìn, người ta sợ, người ta không dám vô. Thành thử ra một cái nhà hàng ở ngoài trang trí cũng phải cho đẹp, nấu ăn cũng phải cho ngon. Ông bác sĩ, ông trị bệnh giỏi là một việc, nhưng ở ngoài cái bàn cô thư ký mà cổ dễ thương, cổ nhẹ nhàng thì ông bác sĩ đắt khách. Có nhiều khi người ta tới ông bác sĩ, chẳng qua người ta tới với ông nhưng mà ở ngoài này tám thích, thì nó cũng thiếu đi. Cho nên một ông bác sĩ, một văn phòng bác sĩ mà được tốt thì cũng nhờ vào đâu? Nhờ được cái cô gì? Cô thư ký, cô ngồi, cô bắt điện thoại. Cô không có nạt nộ bệnh nhân, người ta phone, ta lấy hẹn, cô không có la làng, cô không có la người ta, thì tự nhiên ông bác sĩ đó, cái văn phòng đó trọn vẹn. Bây giờ quý vị thấy ở trên bàn thờ cũng vậy. Tuy rằng chúng ta trưng bày một cái bàn thờ, nhưng chúng ta phải làm sao để người ta nhìn vào cái bàn thờ, người ta nhìn được cái sự trang nghiêm, phải không? Cho nên bây giờ mình nè, quý vị thấy không? Mình ăn mặc cũng vậy, nội dung hình thức nó phải có. Bây giờ Pháp Hòa nói thế nào nội dung, quý vị nào mặc, mấy chú mặc đi ăn tiệc cái áo sơ mi màu gì, cái cà vạt màu gì đó, rồi mình mặc làm sao, đôi giày nó ra làm sao. Không ai mặc nguyên bộ đồ vest, cái cà vạt ở dưới mang đôi giày ba ta thì ta nhìn nó, trời ơi, trên này nội dung hình thức, xuống đây đi, thấy hình thức này. Thành thử ra cái thì Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Trong cuộc sống của chúng ta, nội dung hình thức, mình đi đến đám tang, tự mình biết nội dung của ngày hôm nay mình đi là đám tang, tự mình phải ăn mặc như thế nào để cái hình thức ăn mặc của mình tới đó người ta không có nói trời chị này đi đám tang mà tưởng đi ăn đám cưới, vì cái ăn mặc của mình nó nói lên được rằng mình đi đám tang. Còn nếu mình đi đám cưới, mình đã tuyên bố đi đám cưới thì dĩ nhiên nội dung là đám cưới, thì chúng ta phải ăn mặc của một cái bữa tiệc đám cưới. Pháp Hòa nói như vậy rồi đại chúng thấy trong cuộc sống của chúng ta, đạo Phật có một cái đặc biệt là khế lý và khế cơ. Khế lý là gì? Là phù hợp chân lý, nhưng nếu không phù hợp căn cơ người nghe thì nó cũng không thể gọi là khế lý. Bởi vì lý là lẽ thật, mà lẽ thật mà anh không nhận ra căn cơ ngồi đây là ai, anh cứ tràn gian cái lý anh nói thì lý nó cũng trật.